Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư mùa chay, ngày 25 tháng 3 2023, lễ truyền tin. Xin chúc mừng tất cả các bà, các chị, những tổ chức, những cộng đoàn, những nhóm nhận Đức Maria truyền tin làm bổn mạng, một tràng pháo tay. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria bổn mạng ban cho tất cả mọi người, nhất là những người nhận Đức Mẹ truyền tin làm bổn mạng, được tràn đầy ân sủng của Chúa, nhất là được trở thành những người đem tin vui, tin mừng, tin bình an đến cho mọi người. Và thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày 25 tháng 3 cũng là ngày thứ 32 trong 40 ngày tĩnh tâm mùa chay với chủ đề Dấu chân trở về. Với chủ đề Dấu chân trở về, chúng ta sẽ kết thúc bằng bài hát Xin Vâng. Mẹ theo Chúa, mẹ nói tiếng xin vâng, con theo mẹ, con cũng xin vâng. Bước từng bước theo chân mẹ, những dấu chân của mẹ đến với lòng Chúa thương xót. Ta cũng cho những dấu chân của ta đến với lòng Chúa thương xót. Những dấu chân của mẹ đến với thai nhân để thể hiện lòng Chúa thương xót. Ta cũng theo bước chân mẹ, những dấu chân thể hiện lòng thương xót Chúa với anh em của mình. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ bảy sau Chủ nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc một trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, chương 11 câu 18 đến câu 20. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ, người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Nhưng lạy Đức Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớt và giải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kêu họ vồ lấy con, xé nát như sư tử mà không người giải thoát. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội. Lạy Thiên Chúa công minh, Chúa dò thâu lòng dạ con người. Xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại, và cho người công chính được vững vàng. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Hiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa, đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng. Thiên Chúa là thẩm phán công minh, ngày ngày Chúa đe dọa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con ẩn náu bên Ngài. Câu tung hô tin mừng. Hạnh phúc thay người thành tâm thiện tri, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7 câu 40 đến câu 53. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Jerusalem. Trong dân chúng có những người nghe lời của Chúa Giêsu thì nói: Ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: Ông này là Đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Họ liền hỏi chúng: Tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói với chúng: Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-siêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyên rủa. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su. Ông nói với họ: Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đọc trong lịch sử giáo hội, ngay từ khởi đầu, giáo hội luôn bị bắt hại. Anh chị em, nếu mà có dịp đọc lại lịch sử các tôn giáo đi, nhất là những tôn giáo lớn, có một tôn giáo nào mà bị bách hại liên miên như Công giáo hay không? Không hề. Cũng có khi có thể là gặp khó khăn, có thể gặp thử thách, có khi gặp những đối nghịch, vân vân. Chống đối có, nhưng mà bách hại á, bách hại có khi chết cả trăm người, như là Việt Nam là 100.000 người, 100.000 anh hùng tử đạo Việt Nam chết trong thời kỳ mà bách hại. Rồi ở bên Trung Hoa, bên Nhật, bên Hàn Quốc, rất nhiều nước, các thánh tử đạo. Người theo đạo Công giáo bị bách hại khắp nơi khắp chốn, mọi lúc mọi thời. Ngay cả bây giờ đây này, có nhiều nước đạo Công giáo vẫn bị bách hại. Có những linh mục bị bắt cóc, có những tu sĩ bị bắt cóc, rồi bị tù và bị giết chết, bị bắn chết. Mới rồi có một hồng y hay giám mục của bên Hoa Kỳ bị bắn chết. Nhiều. Chứ kể là giáo dân, các Kitô hữu bị đặt bom, rồi bị ám sát, rồi bị bách hại đủ thứ ngay bây giờ đấy này. Họ như là những con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Đâu biết chúng đang mưu tính hại mình. Có như linh mục đang cử hành thánh lễ, cha Romeo đang cử hành thánh lễ, đứng ngay cửa nhà thờ bắn chết tại chỗ giám mục Romeo đang như là phong thánh. Nhiều lắm thưa anh chị em, những cái thánh tử đạo Việt Nam cũng như những con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, bị bắt, bị tù, bị bỏ đói, bị bỏ khát, bị tra tấn, bị đe dọa, bị dụ dỗ, rồi thì bao nhiêu hình phạt, bao nhiêu cách thức, lúc thì bị chém đầu, lúc thì bị xử lăng trì là cắt từng miếng thịt, lúc thì bị tứ mã phanh thây, bốn con ngựa xé làm bốn mảnh, lúc thì bị chết đói, lúc thì rũ tù, đủ mọi thứ. Như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Và bây giờ, nghe anh chị em mình đi vào con đường lòng thương xót Chúa, anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, cũng như những con chiên hiền lành bị người ta xót tế bằng nhiều hình thức khác nhau. Ta bỏ vạ, ta cáo gian, người ta đem lên mạng, người ta rêu rao, người ta vu khống, người ta bắn đứng mình, có khi người ta lấy danh nghĩa mình để người ta mưu cầu danh lợi, câu view, dịch những tít thật là kêu, rồi để câu view người ta càng vào nhiều người, nhiều người vào coi thì ta có tiền quảng cáo. Bất chấp là mình là nạn nhân bị những hậu quả như thế nào không cần biết, miễn tôi có tiền bỏ túi thôi. Rồi có khi vì tự ái không thích, có khi vì xin lỗi gato, ghen ăn tức ở, vì ghen tị, ghen tức, không muốn cho công việc mình được nhiều người biết đến, cho nên ngăn cản. Vì thấy công việc đó được nhiều người đón nhận, khó chịu. Có nhiều hình thức lắm, và ma quỷ nó sử dụng tất cả những phương tiện ấy. Nhưng Chúa báo cho tôi và tôi đã biết, người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Chúa cho mình thấy âm mưu của họ, nhưng mà không vì thế mà mình sợ, không vì thế mà mình chùn chân, không vì thế mà mình trở thành thù địch với họ. Họ coi mình là thù địch, như mình không bao giờ coi họ là kẻ thù. Dù họ là thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn nghĩ rằng là họ là những người đáng thương hơn. Vì họ không biết đến lòng thương xót Chúa, hoặc là vì có biết mà không nhận, có nhận mà không tin. Mà khi họ không tin như vậy thì làm sao họ được cứu? Vậy thì có phải họ là người đáng thương hơn mình chứ? Còn mình tín thác vào Chúa, mình chắc chắn mình được cứu, dù rằng trước mắt thế gian mình bị đầy ải, bị loại trừ, bị cấm cách đủ thứ, nhưng rốt cuộc cuộc đời của mình, lạy Chúa các đạo binh, Ngài công minh khi xét xử, Ngài thấu suốt tâm can từng gan tấc. Con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng, vì con đã giải bày cơ sự cùng Ngài. Ta cứ nói với Chúa tất cả những nỗi niềm, những đắng cay, những đắng đót. Chúa nói với Faustina và nói với mỗi một người chúng ta, ta thích được nghe con kể lể tâm sự giải bày. Và hãy giải bày với ta, hãy tâm sự với ta, hãy kể lể với ta. Đừng đi tìm an ủi nơi người thế gian. Đừng đi kể lể với họ, họ chẳng giúp được gì đâu. Đừng cậy dựa vào người thế gian và đừng có tin vào quyền lực của thế trần. Không ai giúp mình gì được, và họ chỉ mưu tính hại mình. Và chúng bảo nhau, cây đương sức nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Cây đương sức tức là cây đang lớn, cây đang mạnh. Dạ, thường là anh chặt cây, anh chặt cây nào? Cây yếu, cây già, cây cỗi, chặt nó đi chứ. Còn cây đương sức mà, chúng ta đang hoạt động mạnh mà, đang khỏe, đang trẻ, đang hăng, đang nhiệt tình như thế này, loan truyền lòng thương xuống như thế này, chặt kẻ thù đấy, ma quỷ sự dữ đấy. Cho nên chúng ta thấy có nhiều vị tử đạo đang hoạt động rất là hăng say, nhiệt thành, tìm đến bắt giết. Có nhiều tông đồ lòng thương xót Chúa đang hoạt động rất là hiệu quả, tìm cách cản phá, chống đối để người ta thất vọng, nản chí, ngã lòng và bỏ cuộc. Chỉ tìm cách ngăn cản thôi, đương sức chặt nó đi, loại ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để lý do không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Tại sao phải chặt nó đi? Vì để nó thì nhiều người nhớ đến tên tuổi của nó, mình không chịu được, thấy nó là ngứa mắt rồi, cho nên chặt nó đi để không ai nhớ đến tên tuổi nó nữa. Mà thưa anh chị em, chặt đi người ta có nhớ đến tên tuổi không? Có khi càng nhớ hơn. Các thánh tử đạo đây, các thánh tử đạo đây, những người mà chối đạo bìa có ai nhớ đến không? Dù họ có được thưởng, họ có được thăng quan tiến chức, nhưng mà bây giờ có ai nhớ đến tên tuổi của họ hay không? Mà nếu có nhớ đến chăng chỉ là lời nguyền rủa khinh thường, quân phản đạo. Còn các thánh tử đạo là những người ngày xưa bị kết tội là tà đạo, là thế này thế kia, mê tín là thế này thế kia. Nhưng mà muốn xóa nhòa tên tuổi của các ngài thì bây giờ các ngài tên tuổi lại được lưu danh hậu thế. Các thánh cũng vậy, hầu hết là lúc chết đi người ta coi thường, người ta chẳng ai thèm để tâm đến, nhất là các thánh tử đạo đấy. Người ta càng muốn dập bao nhiêu tốt bao nhiêu, nhanh bao nhiêu chết bao nhiêu, tốt bao nhiêu, mà càng dập càng muốn xóa nhòa tên tuổi thì người ta lại càng biết đến nhiều hơn, lưu danh hậu thế nhiều hơn. Bây giờ cũng vậy thôi, có những người người ta muốn xóa nhòa tên tuổi, mà càng xóa nhòa tên tuổi thì người ta lại càng biết đến. Và có những người ngược lại, muốn mình được người ta biết đến thì chẳng ai thèm nhớ đến, mà càng không ai nhớ đến người lại càng điên lên. Càng đi lên là càng muốn xóa nhòa tên tuổi người khác, mà càng xóa nhòa thì người ta lại càng lên, mà càng lên thì mình lại càng đi lên. Cứ như thế, cứ như thế thưa anh chị em. Đường lối của Chúa khác với đường lối con người. Chúa biết mọi âm mưu của con người, mọi tính toán của con người, vì Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc, cho nên công minh khi xét xử, không chạy đâu được hết. Mỗi người phải trả lẽ trước mặt Chúa về những suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình. Dẫu rằng trước mặt thế gian người ta không thấy, không biết. Dẫu rằng trước mặt thế gian tưởng chừng như những người này là những người được vinh danh. Thế gian vinh danh, ca tụng tên tuổi. Có khi là hão danh, có khi là mua danh, có khi là chỉ cái danh ở bên ngoài mà thôi. Còn trước mắt thế gian, những người tín thác vào Chúa, những người tin tưởng vào Chúa, bị chặt bỏ, bị xóa nhòa tên tuổi. Chúa là đấng công minh thấu suốt tâm can từng gang tấc, công minh khi xét xử, và Ngài sẽ trị tội chúng đích đáng. Bây giờ thì Chúa chưa, vì Chúa còn để cho những người ấy có cơ may quay trở về. Giờ của lòng thương xót, giống như là Môi-se can ngăn Chúa đừng trừng phạt dân Do Thái vì tội cứng đầu cứng cổ, khoan giãn giờ trừng phạt để có cơ hội quay trở về, thì Chúa là đấng công minh thấu suốt tâm can từng gang tấc. Anh ơi, anh không qua mặt được Chúa đâu. Anh đừng có tưởng anh ăn mặc nhìn đạo đức như thế rồi anh cho rằng những người khác là thế này thế kia, mà Chúa không biết đâu. Cả bà nữa đấy bà. Bà cứ tưởng là bà là đại ân nhân, bà là nhà tài trợ, rồi bà chắc mẩm được mọi người ca tụng như vậy thì bà kiếm được cái vé vào nước trời. Khi đến trước mặt Chúa, Chúa nói, rõ tội. Sao vậy Chúa? Chỗ con đâu? Con đã được người ta thưởng công hết rồi. Không còn gì. Không còn gì đâu con à. Chúa là đứng thấu suốt tâm can từng gang tấc, công minh khi xét xử. Anh ơi, đừng có buồn. Chà, một đời còn tội lỗi nhậu nhập bê tha rồi đủ mọi thứ, giờ chắc tiêu rồi, con quay về với lòng thương xót Chúa có được không? Được không? Được không? được không? À, Chúa công minh khi xét xử, không chấp tội của anh, vì anh đã thành tâm sống hối, thành tâm sám hối ăn năn. Còn bà cho rằng bà đạo đức, bà không cần sám hối ăn năn, vì bà có công đức công phúc trước mặt người đời. Trước mặt Chúa bà không được gì đâu bà ơi, thành thật chia buồn với bà nhé. Thành thật chia buồn. Bà muốn được mọi người ca tụng, muốn được các đấng bậc ai tung hô bà gì, chuyện đó là thế gian thôi bà ơi. Có khi ta cũng chỉ tung hô cho nó vui vậy. Vì mất mát thì tiếng tung hô mà có lợi. Không mất mát thì còn có lợi, tội gì không tung hô. Mà bà thì cũng chỉ cần tung hô rồi bà mới bỏ tiền ra, thì tội gì người ta không tung hô. Hai bên cùng có lợi. Bên thì được danh, bên thì được lợi. Danh lợi hai bên gọi là gì? Liên minh ma quỷ. Bà thì thích danh, người ta được lợi. Tội gì không tung hô bà, tội gì không ghi tên bà vào. Bà thấy chưa? Bà hiểu chưa? Bà còn thích nữa không? Vẫn thích. Rồi. Vẫn thích. Còn lạy bà. Ông ghê rồi. Đừng buồn nhá ông. Nha. Còn buồn không? Hết chưa? Hết rồi. Vì Chúa là đấng thấu suốt tâm can từng gan tấc. Chúa thấy rõ tâm lòng tan nát khiêm cung, lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Người ấy ra về và được công chính. Còn kẻ mà đứng vỗ ngực xưng tên thế này thế kia, ra về và không được gì hết. Tội còn nguyên đó. Vì thế mà chúng ta thấy rằng là khi Chúa đến, khi Chúa Giêsu đến, người ta phải lựa chọn. Lựa chọn. Một là tin theo Chúa, lựa chọn bóng tối và ánh sáng, lựa chọn ánh sáng, lựa chọn Đức Giêsu, lựa chọn sự thật, lựa chọn tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Hoặc ngược lại, không lựa chọn Chúa, không đón nhận Chúa thì đi trong bóng tối, trong sự thù hận, trong sự ganh ghét, đố kỵ, rồi chính Chúa làm cho người ta, ông già Simeon khi Đức Mẹ đưa Chúa Giêsu vào đền thờ, dâng Chúa trong đền thờ, ông già Simeon nắm lấy và chúc tụng ngợi khen Chúa và nói một tiên tri rằng trẻ này sẽ nên cớ cho nhiều người vấp phạm, nhiều người bị ngã đổ và cũng nhiều người được đứng dậy. Những người mà không đón nhận sứ điệp của Chúa, không đón nhận Đức Giêsu thì họ sẽ bị ngã đổ. Chúa là cớ vấp phạm cho họ. Làm sao được? Đức Kitô xuất thân từ vua David, từ dòng dõi David, từ Bethlehem, làng của David mà. Còn đức ông này, ông mà lại Đức Kitô sao được? Đức Kitô mà xuất thân từ Galilee sao? Là không chấp nhận được cái sơ yếu lý lịch của Chúa. Cái gốc gác con ông Giuse thợ mộc và bà Maria. Mà trong cái làng quê, dù xe trong xóm nhỏ kho nghèo thua xưa, miền Nazareth thánh gia người vui sống, không chấp nhận được. Chúng ta thấy đến với lòng thương xót Chúa cũng vậy thôi. Có những người tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa thì đón nhận. Có những người thì nghi ngờ quyền năng của Chúa, nghi ngờ quyền năng lòng thương xót Chúa. Làm gì có, đâu mà lắm thế. Nghi ngờ, không tin vào quyền năng của Chúa thì cũng sẽ xảy ra những chuyện mâu thuẫn với nhau. Và Chúa đến để làm cho người ta phải có một sự lựa chọn. Kẻ cái này thì nói thế này, kẻ nói thế nọ, kẻ nói thế kia. Thậm chí là một số trong bọn họ muốn bắt Chúa nhưng không có ai ra tay bắt. Muốn bắt mà chưa dám làm. Cũng muốn làm cũng chưa làm được vì giờ Chúa chưa đến. Cho nên khi Chúa Giêsu đến, mỗi người, thương chị em và các bạn, trong những ngày tĩnh tâm này, mình hỏi coi, tôi thực sự có muốn đặt dấu chân của tôi vào dấu chân của Chúa hay không? Và khi đặt dấu chân của tôi vào dấu chân của Chúa, những dấu chân trở về với lòng thương xót Chúa, thì chắc chắn sẽ có nhiều người phản đối, nhiều người chống đối. Vì trước giờ đang đi vào dấu chân của ăn chơi mà, dấu chân của danh vọng, quyền lợi, chức tước mà đi vào một bè, một lũ với nhau mà, bây giờ nó tách ra, tách khỏi bầy đàn đó mà đi vào một cái dấu chân ngược lại, họ không tha đâu. Đem đi làm thịt nó. Cho nên có nhiều khi mình muốn quay trở về, dấu chân trở về mà ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản phá. Nó dùng chính người thân của mình, như Chúa nói, dùng chính bàn tay những người đạo đức để cản phá công cuộc lòng thương xót của Chúa. Vậy anh trở về là người ta hoan nghênh hết đâu. Thứ nhất là những người cùng bè với anh, họ không muốn anh trở về. Thứ hai là những người mà anh muốn trở về, họ cũng nghi ngờ anh, họ có thật hay không, hay là bày đặt là dở trò trở về đây. Rồi cái người khác nó bảo, ui, đóng kịch đạo đức giả chứ trở về cái gì, có đúng không? Anh bảo anh trở về là mọi người đón nhận là chưa chắc. Người thì đón nhận, người thì nghi ngờ, người thì chống đối. Anh có dám trở về không? Dám đặt dấu chân trở về không? Nói dấu chân trở về, mình hô khẩu hiệu dấu chân trở về, dấu chân trở về. Nhưng mà thực tế, khi mình muốn quay trở về, người ta cũng chống đối, người ta cũng nghi ngờ, người ta cũng cản phá. Anh thấy không ạ? Đức Giêsu mà còn bị như thế không chỉ là mình. Đức Giêsu đứng đầy quyền năng và dồi lòng thương xót như vậy, thiên giáng phúc như vậy, giảng dạy khôn ngoan, không có bắt bẻ được lời nào, vậy mà vẫn tìm mọi cách ra bắt. Không bắt bẻ được lời của Chúa thì bắt bẻ vào việc làm của Chúa, làm ngày Sa-bát. Không bắt bẻ được việc làm của Chúa thì bắt bẻ vào dòng dõi của Chúa. Đấng Kitô mà lại xuất thân từ hay sao? Con Thiên Chúa gì đâu, con Thiên Chúa gì, con ông Giuse bà Maria, con đâu mà con. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng mà ngược lại, đúng là đường lối của Chúa. Những người có thượng tế và pha-ri-siêu, những người có chức có quyền thì không đón nhận Chúa thì chớ, còn tìm cách bắt và giết Chúa. Trong khi đó dân chúng thì lại tin theo Chúa. Các bọn dân đen không biết lề luật, quân bị nguyên rủa, lại tin vào cái ông Giêsu. Và thứ hai nữa là các vệ binh, những người mà được sai đi bắt Chúa thì họ không ra tay. Tại sao lại không điều ông ấy về đây? Về tay không là sao? Vì đó, thấy sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Theo phim, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ông ấy đâu? À, xưa nay chưa có hề có ai mà nói năng như người ấy. Tôi thấy ông nói hay quá mà chả nói gì sai cả. Nói đúng quá mà, bắt cái chỗ nào? Giống như tôi đi rao giảng lòng thương xót Chúa, họ muốn cấm, muốn chống thì chuyện của họ, nhưng mà chẳng ai bắt bẻ được tôi nói cái điều gì sai quấy cả. Về tôi chẳng đụng đến xã hội, đến chính trị. Về giáo lý, về kinh thánh, về tín lý, không sai chỗ nào. Vậy thì cấm đoán ở chỗ nào, bắt bẻ chỗ nào? Vì vậy mà họ cứ bảo, sao cha còn bị, cha có được đi rao giảng không? Bảo tôi vẫn rao giảng, có ai cấm đâu. Mà con ngày nào mà không mở, không nghe thấy tôi rao giảng. Cả 15 năm nay tôi chưa ngừng một ngày nào rao giảng mà. Vì tôi có làm gì sai đâu, có giảng điều gì sai quấy đâu. Luôn luôn tuyệt đối trung thành với Hội Thánh, vâng phục Đức Thánh Cha và các đấng bản quyền, đi đúng vào đường lối của Hội Thánh, giáo lý, phụng vụ sai chỗ nào. Chúng tôi chẳng thấy cha sai chỗ nào cả, thì cha cứ làm thôi. Vâng thì con làm. Còn hình thức, cách thức như thế nào, tùy theo chứ. Tùy theo chứ. Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho mình biết nên làm như thế nào, làm cách nào, làm ở đâu, lúc nào. Đừng có ai cứ mở miệng là bao giờ cha mới được đi rao giảng. có ai cấm tôi rao giảng đâu mà bao giờ mới được đi rao giảng. Lúc nào tôi cũng rao giảng chứ. Và đó là bổn phận trách nhiệm của chúng ta, đặc biệt là với người linh mục mà. Sứ vụ rao giảng mà. Không làm là chết ấy. Không làm là Chúa tính sổ ấy. Nén vàng ta trao cho con làm gì? Cho nên những người vệ binh nói chưa hề có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-siêu liền nói: mà các anh cũng bị ông ấy mê hoặc rồi à? Nói hay quá. Có những người mà đi theo để mà theo dõi để mà coi có bắt bẻ được cái gì không, mà cuối cùng cứ ngồi nghe lòng thương xót Chúa là say mê luôn, dính luôn vào lòng thương xót Chúa, dính luôn vì Chúa làm hay quá. Để có gì để mà bắt bè, có gì để mà tố cáo đâu. Cho nên đối với Chúa, thưa anh chị em, còn bị người ta tìm mọi cách để người ta khống chế, người ta loại trừ, thì chúng ta những con người của lòng Chúa thương xót, thân phận yếu hèn, bất tài, đầy những giới hạn, làm sao mình tránh khỏi bị cản phá, bị chống đối từ bên trong lẫn bên ngoài. Chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Có điều là chính những người dân thì lại là những người mà hồn nhiên đơn sơ. Những người thượng tế và phan sư có chức có quyền thì chống đối. Còn người dân, nó chỉ là dân đen, không biết lề luật, đáng bị nguyền rủa, thì là những người mà tin, nghe, theo Chúa. Trong đó có một người, vẫn có những người, dẫu là trong nhóm chống đối thì vẫn có những người, ví dụ như Nicodemo, vì ông đã đến gặp Chúa Giêsu rồi, vì ông đã biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào rồi, ông mới nói: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Chưa nghe người ta nói, chưa biết người ta làm gì, vội kết án. Nghe người ta giảng đi, nghe ông ấy giảng đi, nhìn việc ông ấy làm đi đã. Rồi trước khi kết án thì phải gặp đối thoại chứ. Không có gặp gỡ, không có đối thoại, cũng chẳng đến tận nơi để mà coi, để biết việc làm, cũng chẳng nghe tường tận những lời rao giảng từ đầu đến cuối. Đừng cắt khúc, cắt đoạn, đừng có chơi cái kiểu đó. Đừng cắt khúc cắt đoạn rồi lấy đó để mà kết án. Bao nhiêu vị, bao nhiêu đấng đã bị kết oán oan trái vì người ta cắt đoạn ra rồi cho rằng đó là sai. Nó phải nằm trong văn mạch chứ, trong bối cảnh câu chuyện chứ. Hiểu từ đầu đến đuôi chứ đừng có cắt khúc ra. Lề luật của chúng ta có cho phép mình kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm cái gì không? Nghe người ấy nói gì chưa? Thấy việc người ấy làm chưa? Đến tận nơi, tận chỗ chưa? Có nghe tận tai, nhìn tận mắt, bắt tận tay chưa? Mà đã ngồi đó mà kết án hay chỉ nghe báo cáo lại thôi? Những người mà báo cáo thì tùy. Những người mà thích thì báo cáo hay. Mà không ưa, có thành kiến thì báo cáo xấu. Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu. Mà mình cứ chỉ nghe vào báo cáo những người ngồi trên, những người lãnh đạo như vậy, mình dễ bị lầm. Luật có cho phép như vậy hay không? Nicodemo đặt vấn đề với các thượng tế, các người Pharisee, những người có chức có quyền thời đó. Khi mà người ta đã bị cái máu ganh tức lên rồi thì chẳng còn sáng suốt nữa. Đã nghe như vậy thì phải nói: ha, được rồi, vậy thì bây giờ nha, chúng ta hãy mời ông Giêsu đến đây, rồi nghe cái ông nói cái gì. Hoặc là chúng ta hãy đến để coi cái việc ông đang làm cái gì, nghe ông giảng cái gì và thấy ông làm cái gì đã, rồi hãy kết án, hãy luận phạt. Chứ gì đi tìm bắt, chứ gì đi tìm giết à? Ồ, không chịu. Mà nói cả ông nữa, ông cũng là người Galilee sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilee cả. Kết thúc là gì? Họ chẳng chịu nghe. Người ta góp ý, nghe những người sáng suốt, phân trần không chịu. Nhưng mà không làm gì được, vì giờ của Chúa chưa đến, cho nên kết thúc. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Hết. Mỗi người tự chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Ai nấy về nhà mình vì giờ Chúa chưa đến. Không phải muốn làm gì thì làm. Nếu Chúa không cho phép, không ai làm được gì đâu. Hãy vững tin vào con đường mình đang đi, con đường lòng Chúa thương xót, con đường loan báo tin mừng. Cho dù những khó khăn, những thử thách, những trở ngại, hãy vững tin rằng là nếu Chúa không cho phép, không ai làm được gì đâu. Cùng lắm thì ai nấy trở về nhà mình. Họ đi đường họ, ta đi đường ta, ta cứ đi, con đường lòng thương xót. Mình chỉ mở kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 9, cùng đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu.